Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môsê và những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy. Vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài túi áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, trong Phúc âm Thánh Matthew chương 23 là một chương đặc biệt mà Chúa Giêsu chỉ trích nặng lời những người lãnh đạo và thái giáo. Và trong 12 cái câu đầu tiên này, Chúa nói với những người lãnh đạo và thái giáo, Chúa nói với dân của Thiên Chúa, và Chúa nói với các tông đồ và những linh mục của Chúa ngày hôm nay nữa. Cho nên chúng ta có rất nhiều cái bài học ở trong 12 cái câu đầu của chương 23 này. Trước hết là những người luật sĩ và biệt phái ngồi trên tòa Môsê. Họ nói với các ngươi cái gì thì hãy làm và tuân giữ, vì họ nói nhân danh do thái giáo, những người hướng dẫn dân giữ luật của Chúa. Thì Chúa khuyên dạy mọi người tín hữu hãy làm và tuân giữ, vì họ nói từ cái lề luật của Chúa, về 10 giới răn của Chúa, về việc tuân thờ Chúa thì chúng ta phải giữ. Nhưng cái nhưng ở đây là bởi vì cái giới lãnh đạo và thái giáo đã không có làm đúng, vì họ nói mà không làm. Và có nhiều cái họ giải thích và đặt ra những lề luật mà họ không hiểu cái cùng đích của các lề luật. Họ dùng lề luật để mà trở nên cái gánh nặng, cái xiềng xích để trói buộc người ta, mà không có đưa người ta đến cái tình yêu đối với Chúa và tình yêu đối với nhau. Cho nên giáo hội cũng phải nhìn cái hình ảnh của dân Chúa ngày xưa và những vết lầy mà thời Chúa Giêsu Ngài đã chỉ trích ở trong chương 23 này. Nếu không, giáo hội sẽ đi lại cái vết lầy cũ của ngày xưa. Nói mà không làm thì rất là nhiều. Chúng ta cứ tưởng tượng một người cha gia đình bảo con đừng có hút thuốc, đừng có uống rượu, mà người cha luôn luôn là hút thuốc và uống rượu. Bảo con đừng có cờ bạc, mà bao nhiêu tiền thì cha mẹ đi casino cờ bạc hết. Thì làm sao mà mình nói với con mình được? Nhưng mà người cha, người mẹ vẫn biết là điều đó sai, nhưng mà vẫn không có làm. Không có tuân giữ, vẫn cứ lao vào tội lỗi. Cho nên cái điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết cái cùng đích của mình là Thiên Chúa, và những luật lệ mà Chúa ra là để bảo vệ hạnh phúc của con người. Cho nên mình tuân giữ là vì mình yêu mến Chúa. Cho nên phần sau chúng ta sẽ thấy là chỉ có một thầy chỉ đạo là Đức Kitô, chỉ có một người cha ở trên trời là cha chung của mọi người. Và Chúa còn bảo đừng có gọi ai dưới đất là thầy, chỉ có một thầy thôi, còn tất cả là anh em với nhau. Đó là cái nhìn của Chúa Giêsu khi Ngài dẫn đưa chúng ta về với cha của chúng ta trên trời. Ngài là người chỉ đạo, là vị thầy độc nhất, người trung gian duy nhất, là một người, là một mẫu gương duy nhất. Ngài nói và Ngài làm. Ngài nói con người đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ, mà phục vụ cho đến chết, phục vụ đến độ mà hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Thì Chúa đã thể hiện cho tới cái chết trên thập giá, và ngày hôm nay còn thể hiện trong bí tích thánh thể. Còn những người lãnh đạo do Thái giáo, họ nói mà không làm. Cái vết lầy này nó dễ quay trở lại với chúng ta lắm. Vì bản tính của con người khi sinh ra là nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi rồi. Mục đích của giáo hội là phải thánh hóa tất cả mọi việc làm của giáo hội để đưa tới cái sự thánh hóa. Thánh hóa con người trở nên thánh thiện. Đó là mục đích duy nhất của giáo hội khi Chúa thành lập. Để mọi người được ơn cứu rỗi, được thánh hóa. Chứ không phải là xây những nhà thờ vĩ đại hoặc là tổ chức những cái hào nhoáng bên ngoài rùm beng, mà nội trong, nội tâm của con người không nhận được gì hết. Thì lúc đó là sai mục đích. Cho nên nhiều cái chúng ta phải xét lại trong đời sống của giáo hội ngày hôm nay. Mục tiêu của giáo hội là thánh hóa mọi người qua các bí tích, qua lời của Chúa. Và Chúa Giêsu, các tông đồ 300 năm đầu chưa có nhà thờ. Người ta tụ lại ở trong hang tội đạo hoặc một nhà riêng hay một nơi nào đó. Cho nên vấn đề hành chánh nó chưa có. Nhưng mà đức tin của 300 năm đầu đó vững mạnh đến độ mà có bị bắt hại, bị giết chết cũng không sao hết. Nhưng bắt đầu từ năm 312 khi vua Constantino cho tự do tôn giáo thì giáo hội bắt đầu phát triển và bắt đầu có một cái hệ thống hành chánh từ trên trung ương là từ Đức Giáo Hoàng xuống cho tới từng cái giáo xứ. Thì hệ thống hành chánh của giáo hội thật là hoàn hảo. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại hệ thống hành chánh thì chúng ta hãy coi chừng nó trở nên một cái thế gọi là quan quyền. Đó là cái cách mà cái đất nước nào cũng hay bị cái tình trạng đó lắm. Quan quyền. Mình có quyền và mình có thể cho hay không cho. Thì cái đó sai hoàn toàn. Ở cuối bài phúc âm Chúa nói, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ. Và học theo Chúa Giêsu đến để phục vụ. Còn khi mà mình nghĩ rằng mình có chức, có quyền, thì lúc đó chúng ta sai lầm hoàn toàn. Chúng ta chỉ là người đến để phục vụ, là một người mà Chúa dùng, là dụng cụ của Chúa. Ngày hôm nay Chúa có thể dùng mình, ngày mai Chúa không dùng nữa, Chúa dùng người khác. Và Chúa để mình ngồi một bên. Lúc đó mình có bám vào cái vị trí và giành cho được cái vị trí đó để rồi hưởng thụ mà không phải để phục vụ thì nguy hiểm lắm. Cái đó là cái mối họa cho chính mình, cũng như cái lời than trách của Chúa Giêsu với những người lãnh đạo do Thái giáo trong chương 23 này. Chúng ta ta đọc tiếp ở trong cái đoạn này, chúng ta thấy họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lấy thử. Rồi mọi việc họ làm là để phô trương bên ngoài cho người ta thấy, để người ta khen họ. Cho nên họ nới rộng cái thẻ kinh, thì người Do Thái họ mang cái thẻ kinh ở trên trán, họ viết như trong cái hộp đó, là người hãy yêu mến Thiên Chúa người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Rồi họ mang ở trên trán. Nếu mà chúng ta đôi khi chúng ta đi về cùng chuyến bay về Do Thái, thì chúng ta sẽ gặp có những người đến cái giờ của họ cầu nguyện thì họ mang cái đó lên lên trên trán. Họ có cái áo riêng của họ, có những cái tua dài, thì họ may cái áo dài tua, rồi có cái thẻ kinh mang lên, để cho nghĩ rằng là mình là cái người đạo đức, luôn luôn nhớ lời Chúa, rồi được người ta chào hỏi, rồi được ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, trong ghế đầu, chỗ này chỗ kia, rồi người ta xưng hô là thầy, là rabbi, là thầy. Thầy nghĩa là hơn tất cả những người khác, mỗi người khác là phải học nơi người thầy này, mà chỉ là để phô trương ở bên ngoài, để được những cái danh vọng đó. Cho nên cái người mà cầm quyền, họ có thể ra hết luật này đến luật kia, mà chính họ chẳng giữ luật gì hết. Cái đó là cái nguy hiểm. Luật lệ là vì công ích, vì cái hạnh phúc chung của mọi người, vì cái hạnh phúc của toàn thể cái cộng đồng đó. Chẳng hạn như tới cái khúc đường đó là hay gây tai nạn, cho nên cảnh sát nghiên cứu rồi, cuối cùng phải đặt cái bảng stop four way bốn bên hết, để ai tới đó phải dừng lại nè, để không còn đi nhanh nữa, nó đỡ gây tai nạn hơn. Hoặc là đặt ra một bên đường là phải nhường, là có bảng stop. Vì vậy mà cái luật người ta đặt ra, nó phải có ích lợi chung cho mọi người. Còn nếu vì cái lợi nhuận cho một cái nhóm người nào đó, thì đó là một cái lạm quyền mà chúng ta hãy cẩn thận. Ở trong bất cứ cái trường hợp nào, mình có thể đưa cái tôi của mình ra, cái thú và cái lợi riêng của mình ra, để mình nghĩ cách ra, để tạo ra cái này hay cái kia, theo ý của mình. Trong khi tôn giáo là lấy chính yếu là lời của Chúa, là ý muốn của Chúa, là luật của Chúa, để tất cả chúng ta cùng một hướng đi, cùng một cái nhìn chung, một cái kỷ luật chung, mà lời của Chúa là chân lý, chứ không phải lời của người này là chân lý hay lời của người kia là chân lý, mà lời của mọi người lãnh đạo nói ra phải phù hợp với lời của Chúa, phải đúng ý muốn của Chúa và đưa tới sự thánh thiện. Còn nếu không đưa tới thánh thiện thì chúng ta biết đó là một cái sai lầm, và cũng không phải tôn trọng cái người này hay người kia một cá nhân. Tất cả mọi người đều là dụng cụ của Chúa. Cha này giảng hay, cha kia giảng dở, hoặc là người này hay người kia. Nhưng mà quan trọng, người nào đưa chúng ta đến với Chúa, và chúng ta không có nên tôn sùng cá nhân. Ngày hôm nay người ta hay tôn sùng cá nhân, tôn sùng ca sĩ này, kịch sĩ kia, cầu thủ này, cầu thủ nọ, người lãnh đạo này, người lãnh đạo kia. Nhưng mà trên tất cả là Thiên Chúa. Thiên Chúa là đứng lãnh đạo toàn thể thế giới, toàn thể lịch sử nhân loại chúng ta. Và Ngài dùng những con người mỏng giòn yếu đuối đó để phục vụ cho chương trình của Ngài trong một giai đoạn nào đó. Rồi những người đó sẽ ra đi. Cái hạnh phúc mình tùy thuộc vào Thiên Chúa, chứ không phải nơi người này hay người kia. Chẳng hạn như chúng ta đến gặp một thị nhân được Đức Mẹ hiện ra, chúng ta quý người đó. Quý người đó thì tốt. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái sứ điệp mà người đó nhận được nơi Đức Mẹ hay nơi Chúa Giê-xu để đưa chúng ta tới sự thánh thiện, tới sự hoán cải. Và cái kết quả của sự hoán cải là chúng ta đến với tòa giải tội, chúng ta xưng tội và chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta. Còn nếu không đạt được điều đó mà chỉ tôn sùng một thị nhân nào đó, một người được Đức Mẹ hiện ra, một người được Chúa hiện ra, thì lúc đó chúng ta sai lầm. Vì không đưa chúng ta đến với Chúa và đưa chúng ta đến với một cá nhân nào đó, mà chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc của chúng ta mà thôi. Còn con người không làm chủ được mạng sống mình và nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi thì làm sao đem chúng ta được hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải ý thức, trong cái bài phúc âm hôm nay, Chúa nói với người lãnh đạo giáo hội cũng như từng người giáo dân chúng ta, để chúng ta ý thức được chính Chúa mới là nguồn hạnh phúc và là người lãnh đạo toàn thể thế giới này, lịch sử của nhân loại, và mọi người mà Chúa dùng là dụng cụ của Chúa. Cho nên những người là linh mục, là giám mục, là giáo hoàng cũng là dụng cụ của Chúa hết. Nếu mà chú ý tới cái danh vọng mình được gọi là cha, là thầy, thì cái điều đó rơi vào cái lời của Chúa Giêsu lên án khi tìm cái danh vọng đó. Cho nên dấn thân cuộc đời để phục vụ cho Chúa và cứu rỗi các linh hồn, chứ không phải để được người ta tôn trọng. Vì vậy mà khi người ta hiểu lầm mình, người ta chửi mình, hoặc người ta làm cái gì khốn khổ mình, thì hãy tạ ơn Chúa là để diệt cái tôi kiêu ngạo của mình và đền tội lỗi của mình, để diệt cái ích kỷ của mình. Cho nên có nhiều viên thuốc đắng Chúa gửi tới lắm, nhưng mà tất cả những điều đó khi chúng ta đón nhận trong hồng ân của Chúa, thì đó là một phương thế để cứu rỗi mình và giúp cho chúng ta mỗi người nên thánh thiện hơn, và các linh mục tu sĩ nên thánh thiện hơn để phục vụ cho Chúa và phần rỗi các linh hồn, chứ không phải để được cái danh vọng này hay danh vọng nọ. Vì vậy đừng có gọi ai là người chỉ đạo ngoài một mình Đức Giêsu Kitô, đừng gọi ai dưới đất là cha, chúng ta chỉ có một cha chung trên trời. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không gọi những người sinh chúng ta ra là cha, là mẹ. Dĩ nhiên là những người cộng tác với Chúa cho chúng ta thân xác, còn Chúa tạo ra linh hồn để cho chúng ta, thì chúng ta vẫn kính trọng người cha, người mẹ đó. Và tại sao mà trong giáo hội Công giáo có cái từ gọi là cha nhà thờ? Vì trong thư thứ nhất của Côrintô chương 4 câu 14 câu 15, Thánh Phaolô là người đầu tiên gọi các người mà Ngài đã rửa tội là các con yêu dấu nhất của tôi, các con yêu dấu nhất của cha. Các con có thể có nhiều người giám hộ, nhưng mà các con chỉ có một người cha, và nhờ phúc âm cha đã sinh ra các con. Ngài gọi những người mà Ngài rửa tội, Ngài huấn luyện là con cái của Ngài, con cái yêu dấu nhất của Ngài. Nhưng mà tất cả những điều đó đều trong cái sự hiệp thông với cái tình yêu của Chúa Cha để phục vụ và sinh ra những người con tinh thần của mình. Cũng như không loại trừ những người cha theo cái nghĩa là sinh ra cái thân xác của chúng ta. Và chúng ta biết trong người cha chung ở trên trời, và cái nguồn gốc mà gọi linh mục Công giáo là cha là ở trong thư nhất Côrintô đoạn 4 câu 14 đến câu 15 từ thời Thánh Phaolô. Nhưng mà tất cả đều phải quy về một hướng là chính Chúa Giêsu Kitô đấng ban cho chúng ta những lời chân lý, và học nơi Ngài đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Và tất cả những gì mà Chúa cho trong cái chức vụ nào đó là để phục vụ, chứ không phải để lạm dụng cái quyền của mình mà thủ lợi cho mình, thì lúc đó chúng ta đi ngược chiều với tinh thần Chúa Kitô và không có chỗ ở trên thiên quốc. Dù cả cuộc đời của mình bỏ cả cuộc đời để đi theo một cái danh vọng nào đó, chứ không phải theo Chúa Kitô. Vì vậy Chúa bảo chúng ta ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Vì chúng ta hạ mình xuống không phải là hạ mình xuống, nhưng mà thực sự là nhìn nhận sự thật về mình. Tất cả gì mình có và làm được là do hồng ân của Chúa. Nhờ hồng ân của Chúa ban cho chúng ta mới làm được những điều tốt lắm. Còn những gì mình làm được chỉ là tội lỗi, ích kỷ và những đam mê bất chính thôi. Cho nên chúng ta tin vào Chúa, vào quyền năng của Chúa, tình yêu thương của Chúa, để chúng ta là những chứng nhân cho tình yêu của Chúa, một tình yêu quảng đại, quên mình để phục vụ, làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Và mỗi người chúng ta đều liên kết với nhau là anh chị em, con cùng người cha chung, để cùng xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, hay nói chung là một đại gia đình của Chúa, mà Chúa là cha, Chúa Giêsu là thầy chỉ đạo, và mỗi người chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời.